tháng 9 vừa qua, Đức cha José Luis Escobar, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, đã họp báo xác nhận rằng có những băng đảng bất lương điện thoại đòi các giáo xứ phải trả tiền để được họ bảo vệ cho. Ngài nói, chúng tôi đang sống trong xã hội như thế, và chúng tôi cũng chịu đau khổ vì những tệ nạn như những người dân khác trong xã hội El Salvador. Theo báo La Prensa Gráfica số ra ngày hôm qua 17 tháng 9 tại Salvador, giáo hội đã khước từ rút lui khỏi những giáo xứ đang gặp tệ nạn đòi tiền như vậy. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Escobar đã tổng kết tích cực cuộc đối thoại giữa giáo hội với các băng đảng giới trẻ bất lương từ nửa năm nay. Trong thời gian qua, số vụ giết người đã giảm từ 14 xuống còn 5 vụ mỗi ngày. Đức Tổng giám mục gọi đây là một kết quả tích cực. Hồi tháng 3 năm nay, giáo hội Công giáo đã bắt đầu đối thoại với các băng đảng Mara thù nghịch nhau để bắt một nhịp cầu giữa các nhóm này, hầu đạt tới một cuộc ngưng chiến.
Cairo, ngày 2 tháng 12 tới đây, giáo hội chính thống cốt Ai Cập sẽ bầu vị thượng phụ giáo chủ mới, kế nhiệm Đức Senuda III qua đời ngày 17 tháng 3 năm nay. Thủ tục bầu thượng phụ giáo chủ chính thống cốt rất khác biệt so với Công giáo. Ngày 21 tháng 11 tới đây, một đại hội bầu cử với gần 2.400 đại biểu, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, sẽ nhóm họp để chỉ định 3 trong số 7 ứng viên đã được chọn trước đó. Tiếp đến, vào ngày 2 tháng 12, một em bé dưới 9 tuổi, bịt mắt, sẽ rút thăm trong số 3 ứng viên. Theo truyền thống cốt, em bé đó tượng trưng cho sự đơn sơ trong trắng. Qua đó, bàn tay của Thiên Chúa sẽ chỉ định người kế vị Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Senuda III. Để được bầu làm Thượng Phụ, ứng viên phải là một người nam, trên 40 tuổi, độc thân, đã trải qua 15 năm trong một đan viện và phải được sự ủng hộ của ít nhất 7 giám mục trong Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính thống cốt. Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Senuda III qua đời lúc 88 tuổi, sau gần 41 năm cai quản giáo hội chính thống cốt. Theo báo chí, trong số những vị có hy vọng được bầu làm thượng phụ, có Đức Tổng giám mục Thomas N. Suriani, 70 tuổi, thuộc giáo phận Damietta, hiện là Tổng thư ký Thánh Hội đồng, và Đức giám mục Ioannis N. Anbabula, 52 tuổi, nguyên là bí thư của Đức Cố Thượng Phụ Senuda III.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Liban và nhận định tổng quát về chuyến viếng thăm.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 9 giờ rưỡi tối Chủ nhật vừa qua, 16 tháng 9, Đức Thánh Cha bị Đức 16 đã về tới Roma bình an sau chuyến bay dài 3 giờ 40 phút từ phi trường thủ đô Beirut. Ra đón ngài tại phi trường Ciampino của thành phố Roma, ngoài giáo quyền địa phương còn có đại diện chính phủ Italia là ông Andrea Riccardi, Bộ trưởng Cộng tác Quốc tế. Liền đó, Đức Thánh Cha đã dùng xe về Castel Gandolfo, nơi có dinh thự mùa hè của ngài. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động chót của Đức Thánh Cha tại Liban. Sau thánh lễ sáng Chủ nhật 16 tháng 9, trước hơn 350.000 tín hữu tại bờ biển gần thủ đô Beirut, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa, cách đó 30 cây số, để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Sau đó, lúc gần 5 giờ chiều, ngài đến tòa thượng phụ Công giáo Syria chỉ cách đó 1 cây số để gặp gỡ các vị đại diện các giáo hội Kitô khác. Dọc đường, ngài đã dừng lại nữ đan viện Cát Minh Mẹ Thiên Chúa Hiệp Nhất để viếng thăm trong vòng 10 phút. Đức Thánh Cha đã được mẹ bề trên Teresa Chúa Giêsu hơn 90 tuổi, người Tây Ban Nha, và là một trong ba vị sáng lập đan viện cách đây 50 năm, tiếp đón nồng nhiệt. Ngài đã cầu nguyện tại nguyện đường và được các nữ đan sĩ hát mừng. Đức Thánh Cha đã tặng cho đan viện một bức tranh khảm có hình Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi và làm phép viên đá đầu tiên để xây cất đan viện mới sẽ được thiết lập ở Cana, xứ Liban này. Đến đan viện sát phết của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Syria vào lúc quá 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Thượng Phụ Yunan và cha bề trên nhà tiếp đón, hướng dẫn vào phòng khánh tiết danh dự. Tại đây, các vị thượng phụ của Giáo hội Chính thống Hy Lạp Ignas IV Haram, Đức Thượng phụ Ignatius Yaka I Ivas của Giáo hội Chính thống Syriac, cũng như các đại diện của các giáo hội chính thống Cốp, Ethiopia và Tin lành ở Liban, cùng với các vị thượng phụ và giám mục Công giáo đã có mặt sẵn để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Đức Thượng phụ Yunan, Giáo chủ Công giáo Syria, trong lời chào mừng đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài như một an ủi lớn trong thời kỳ xáo trộn này, và nói thêm rằng, giáo hội chúng con rất bé nhỏ về con số, đã bị thử thách kinh khủng về lòng trung thành với Chúa cứu thế. Qua dòng lịch sử, giáo hội chúng con là mục tiêu của bao nhiêu oán ghét và bách hại, trong đó có cuộc thảm sát 40 người tại nhà thờ chính tòa của giáo hội chúng con ở thủ đô Baghdad, Iraq, hồi cuối tháng 10 năm 2010, sau Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói,
Chers frères, notre rencontre de ce soir est un signe éloquent de notre désir profond de répondre à l'appel du Seigneur Jésus, que tout soit un. Dans ce temps instable et enclin à la violence que connaît votre région, il est toujours plus urgent que les disciples du Christ donnent un témoignage authentique de leur unité.
Anh em thân mến, cuộc gặp gỡ của chúng ta chiều nay là một dấu hiệu hùng hồn nói lên ước muốn sâu xa của chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, ước gì tất cả chúng được nên một. Trong thời kỳ bấp bênh và có xu hướng bạo lực đang xảy ra tại vùng của anh em, một điều ngày càng cấp thiết là các môn đệ Chúa Kitô nêu một chứng tá đích thực về sự hiệp nhất của họ với nhau để thế gian tin nơi sứ điệp tình thương của Chúa, sứ điệp hòa bình và hòa giải. Đó là sứ điệp mà tất cả các tín hữu Kitô và đặc biệt là chúng ta đã nhận lãnh sứ mạng thông truyền cho thế giới. Sứ điệp này có một giá trị khôn lường trong bối cảnh hiện nay của Trung Đông. Chúng ta hãy làm việc không ngừng để tình yêu của chúng ta đối với Chúa Kitô dần dần dẫn đưa chúng ta đến sự hiệp thông trọn vẹn với nhau. Để được như vậy, qua kinh nguyện và sự dấn thân chung, chúng ta phải không ngừng trở về với Chúa cứu thế duy nhất của chúng ta. Vì như tôi đã viết trong tông huấn giáo hội tại Trung Đông và tôi vui mừng trao cho anh em, Chúa Giêsu liên kết những người tin nơi Người và yêu mến Người bằng cách ban cho họ thần trí của Cha Người, cũng như Đức Maria mẹ của Người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria mỗi anh em và các phần tử trong các cộng đồng của anh em. Xin mẹ chuyển cầu với Chúa Con cho chúng ta, để chúng ta được giải thoát khỏi mọi sự ác và bạo lực, và để miền Trung Đông này sau cùng được thời kỳ hòa giải và hòa bình. Ước gì lời Chúa Giêsu mà tôi thường trưng dẫn trong chuyến viếng thăm này, Salami Oticum, bình an cho anh em, trở thành một dấu hiệu chung cho tất cả chúng ta, dấu hiệu mà chúng ta nhân danh Chúa Kitô trao tặng cho tất cả các dân tộc tại vùng yêu quý này. Họ đang nóng lòng khao khát được thấy lời loan báo ấy được thể hiện.
Cuối buổi gặp gỡ đại kết này, Đức Thánh Cha đã trao tặng các vị hiện diện tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Ở bên ngoài đan viện lúc ấy có sự hiện diện của các giám mục thuộc Thánh Hội đồng Giáo hội Công giáo Syria, cùng với nhiều chủng sinh. Đức Thánh Cha đã thân ái chào thăm họ khi Ngài rời khỏi đan viện lúc gần 6 giờ chiều để ra phi trường thủ đô Beirut. Tại đây, sau nghi thức giả từ, Ngài đã đáp máy bay về Roma. Trước đó, vào lúc 6 giờ rưỡi giờ Liban, đã diễn ra nghi thức tiễn biệt tại phi trường Beirut với sự hiện diện của Tổng thống Michel Sleiman, 4 vị thượng phụ và một số giám mục Liban, cũng như hàng trăm tín hữu, nhất là các bạn trẻ. trong lời giả từ sau khi cảm ơn Tổng thống, chính quyền và giáo quyền các cấp, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, Đức Thánh Cha nói:
Nous remercions particulièrement à l'ensemble du peuple libanais qui forme une belle et riche mosaïque qui a su manifester au successeur de Pierre son enthousiasme à l'apport multiforme et spécifique de chaque communauté. Je remercie cordialement les vénérables églises sœurs et les communautés protestantes. Je remercie particulièrement les représentants des communautés musulmanes.
Tôi đặc biệt cảm ơn toàn thể nhân dân Liban họp thành một bức tranh khảm thật đẹp và phong phú. Họ đã biết bày tỏ với người kế vị Thánh Phêrô lòng nhiệt thành phấn khởi với sự đóng góp đa dạng và đặc thù của mỗi cộng đoàn. Tôi cũng cảm ơn cách riêng đại diện của các cộng đoàn Hồi giáo. Suốt trong những ngày ở đây, tôi nhận thấy sự hiện diện của các bạn đã góp phần làm cho cuộc viếng thăm của tôi được thành công. Trong thời kỳ xáo trộn này, thế giới Ả Rập và toàn thế giới đã được thấy các tín hữu Kitô và Hồi giáo liên kết với nhau để cử hành hòa bình. Truyền thống Trung Đông là đón tiếp lữ khách với lòng trân trọng, và anh chị em đã làm điều đó. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em. Nhưng ngoài sự trân trọng ấy, anh chị em còn thêm một yếu tố nữa. Nó có thể ví như một trong những gia vị nổi tiếng của Đông Phương, làm cho hương vị thức ăn thêm phong phú. Đó là sự nồng nhiệt và tâm hồn của anh chị em, làm cho tôi ước muốn được trở lại. Tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em và xin Chúa chúc lành cho anh chị em về điều ấy. Gợi lại những nét nổi bật trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha nói: Trong thời gian ngắn ngủi lưu lại đây với chủ đích chính là ký và trao tông huấn giáo hội tại Trung Đông, tôi đã được gặp các thành phần khác nhau trong xã hội anh em. Có những lúc chính thức, nhưng cũng có những lúc thân mật hơn, những lúc có cường độ tôn giáo cao và cầu nguyện sốt sắng, và có những lúc mang đậm nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi cảm tạ Chúa vì những cơ hội Ngài ban để có những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, và vì kinh nguyện do tất cả mọi người, cũng như cho tất cả mọi người ở Liban và Trung Đông, bất luận gốc gác hoặc tôn giáo của mỗi người.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự tích vua Salomon xin sự giúp đỡ của Hiram thành Tiro để kiến thiết đền thờ Jerusalem, và Hiram đã gửi gỗ các cây trắc bá của Liban. Gỗ trắc bá của Liban được trang bị bên trong đền thờ và cả những vòng hoa được chạm trổ. Liban đã từng hiện diện trong đền thờ của Thiên Chúa. Ước gì Liban ngày nay và nhân dân nước này tiếp tục hiện diện trong đền thờ của Thiên Chúa. Ước gì Liban tiếp tục là một không gian trong đó con người có thể sống hòa hợp và an bình với nhau, để mang lại cho thế giới không những chứng tá về sự hiện diện của Thiên Chúa là đề tài thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, nhưng còn làm chứng về tình hiệp thông giữa con người với nhau là đề tài thứ hai của cùng Thượng Hội đồng Giám mục, bất luận họ thuộc chính kiến, cộng đoàn và tôn giáo nào. Tôi cầu xin Chúa cho Liban được sống trong an bình và can đảm chống lại tất cả những gì có thể hủy hoại hoặc làm thương tổn an bình ấy. Tôi cầu chúc cho Liban tiếp tục duy trì những truyền thống đa tôn giáo và không nghe theo tiếng của những kẻ muốn cản trở truyền thống ấy. Tôi cầu chúc cho Liban củng cố tình hiệp thông giữa mọi người dân với nhau, bất luận họ thuộc cộng đoàn hoặc tôn giáo nào, quyết liệt từ khước những gì có thể đưa tới sự chia rẽ và quyết tâm chọn lựa tình huynh đệ. Đó là những bông hoa làm cho Chúa hài lòng, những nhân đức có thể và nên củng cố chúng hơn nữa. Đức Trinh Nữ Maria được các tín hữu thuộc các tín ngưỡng khác nhau tôn kính, chính là một mẫu gương chắc chắn để tiến bước trong niềm hy vọng trên con đường huynh đệ chân chính, được sống thực. Liban đã hiểu rõ điều đó khi cách đây ít lâu đã tuyên bố ngày 25 tháng 3 là lễ nghỉ chính thức, để mọi người dân có thể sống tình hiệp nhất hơn nữa trong sự thanh thản. Xin mẹ Maria với bao nhiêu đền thánh cổ kính tại đất nước anh chị em, tiếp tục tháp tùng và soi sáng cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho Liban và mọi người dân Liban. Xin Chúa không ngừng lôi kéo họ đến với Ngài để cho họ được tham dự vào sự sống đời đời. Sau diễn văn từ biệt, còn có nghi thức diễn binh của đoàn quân danh dự, và Đức Thánh Cha cũng như Tổng thống đã chào hai phái đoàn liên hệ. Máy bay Airbus 320 thuộc hãng hàng không MEA của Liban đã chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 60 ký giả cất cánh lúc 7 giờ chiều hướng về Roma.
Trong cuộc gặp gỡ chiều Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua với một nhóm ký giả trong số 1.400 người thuộc giới truyền thông đăng ký để theo dõi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã trình bày một số tin tức bổ túc cũng như đưa ra một tổng kết sơ khởi. Cha ghi nhận rằng Tổng thống Liban, tướng Michel Sleiman đã tham dự tất cả các sinh hoạt công cộng trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, kể cả cuộc gặp gỡ của ngài với 26.000 bạn trẻ chiều thứ Bảy 15 tháng 9 trước tòa thượng phụ Công giáo Maronit ở Bekeke. Đó là một sự kiện quan trọng, nói lên quan tâm của nhà nước Liban đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ của ngài dành cho giới trẻ, người ta ghi nhận Đức Thánh Cha khích lệ giới trẻ làm sao có được một sự huấn luyện rất vững chắc, nhất là khi phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngài cũng nói về những rủi ro và vấn đề của người trẻ ngày nay. Ngài chào thăm các bạn trẻ Hồi giáo hiện diện tại buổi gặp gỡ và nói về sự sống chung giữa Hồi giáo và Kitô giáo trong niềm tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người, hầu cùng nhau xây dựng một xã hội tự do hợp với con người. Cha Lombardi cho biết cũng có những bạn trẻ người Syria hiện diện trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, và có những người trẻ Syria trong số những người dâng lễ vật vào cuối cuộc gặp gỡ ấy. Qua cử chỉ đó, có một cuộc gặp gỡ tượng trưng với Đức Giáo Hoàng. Ngài bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự can đảm của họ, và Ngài xin họ nói với các bạn hữu cũng như thân nhân rằng Ngài không quên họ, không quên miền Trung Đông đang đau khổ. Cha Lombardi cũng giải thích rằng sau cuộc gặp gỡ giới trẻ, Đức Thánh Cha đã gặp các thượng phụ Công giáo Đông Phương có trụ sở quanh Beirut. Trong nhà nguyện ở tòa thượng phụ Maronit, Ngài đã cầu nguyện và trao đổi huynh đệ với các vị ấy.
Về sức khỏe của Đức Thánh Cha, Cha Lombardi nói rằng tối thứ Bảy, Ngài hơi mệt vì sau một ngày dài với nhiều hoạt động. Nhưng Ngài đã nghỉ đêm tốt đẹp và sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã bắt đầu một ngày dài khác, bắt đầu là thánh lễ tại bãi biển của thủ đô Beirut. Cha Lombardi cũng nói rằng, xét cụ thể số chỗ trong khu vực hành lễ, người ta có thể nói là có ít nhất 350.000 người tham dự thánh lễ, nhưng cũng có những nguồn tin nói là con số đó nhiều hơn nữa. Có 550 linh mục đảm trách việc cho rước lễ. Các vị thuộc các giáo hội nghi lễ khác nhau ở Liban, thuộc nhiều dòng tu và giáo phận. Đó thực là một lúc hiệp thông quan trọng và ban tổ chức đã trù bị 100.000 bánh lễ. Trong khi Đức Thánh Cha trao văn bản tông huấn, ngoài các thượng phụ và đại diện của các giáo hội công giáo ở Trung Đông, còn có một nhóm đại diện những người tị nạn. Trước đó, trong bài giảng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cầu nguyện để Trung Đông trở thành những người phục vụ hòa bình và hòa giải, để tất cả mọi người có thể sống trong thanh thản và xứng đáng. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến các vấn đề của vùng Trung Đông. Ngài cũng nói về Syria và các nước láng giềng, các cuộc xung đột và bạo lực. Ngài nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhưng cũng có một lời kêu gọi gửi đến các nước Ả Rập, để trong tinh thần huynh đệ, họ cùng nhau tìm kiếm con đường hòa bình. Và Cha Lombardi kết luận rằng, nếu phải tổng kết về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, người ta có thể nói cuộc viếng thăm này rất tích cực. Đức Thánh Cha rất hài lòng về sự thành công của chuyến tông du này. Ngài cảm động về sự tiếp đón nồng hậu. Chúng ta có thể nói Đức Thánh Cha dành sự phục vụ của Ngài cho Liban để đất nước này được hòa hợp, được sống chung trong hòa bình, trong sự cảm thông lẫn nhau giữa các thành phần tôn giáo và văn hóa khác nhau tại đất nước này. Đức Thánh Cha đã dành sự phục vụ của Ngài như một người lữ hành hòa bình cho Liban, và người ta có cảm tưởng sự phục vụ ấy đã được mọi người đón nhận và hiểu rõ. Có một bầu không khí an bình và thanh thản ở Beirut trong những ngày này, trái ngược với các tin tức khác trong vùng Trung Đông những ngày qua. Vì thế có thể nói Đức Thánh Cha đã mang lại những lời an bình và khích lệ.
Theo Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đối với các tín hữu Công giáo, những ngày vừa qua thực là những ngày đại hiệp nhất với sự hiện diện của các nghi lễ khác nhau quanh Đức Giáo Hoàng. Như trong Thánh lễ sáng Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua, bốn vị thượng phụ đã đồng tế với Đức Thánh Cha với sự tham dự của các cộng đoàn Công giáo khác nhau. Đó thực là một dấu chỉ hiệp nhất của giáo hội Công giáo trong các thành phần khác biệt nhau. Về vấn đề đối thoại liên tôn hôm thứ Bảy 15 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gặp bốn vị lãnh đạo Hồi giáo. Trong tất cả các diễn văn của Ngài, người ta thấy có một sự nhấn mạnh rất rõ ràng về chiều kích cộng tác và cảm thông đối thoại, một sự cộng tác sâu rộng hơn giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Liban cũng như ở Trung Đông. Đó là một sứ điệp rất đáng được đánh giá cao. Giáo hội chống lại mọi xung đột giữa các tôn giáo, xã hội, giữa các nền văn minh với nhau và muốn xây dựng những nhịp cầu đối thoại để giúp con người cảm thông sâu xa với nhau như con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người trên thế giới. Sau cùng, Cha Lombardi nhận xét rằng, tông huấn mà Đức Thánh Cha trao cho cộng đồng giáo hội ở Trung Đông chính là một tảng đá trên đó xây dựng tương lai, một công trình lớn lao xây dựng hòa bình và văn minh với nhau. Văn kiện này đã được quan tâm đón nhận không những từ phía các tín hữu Công giáo, các tín hữu Kitô khác, nhưng cả từ những người Hồi giáo và các thành phần khác trong xã hội nữa. Đó là một dấu chỉ rất quan trọng, vì thế cần tiếp tục sử dụng tông huấn này. Đó là một điều mà Đức Giáo Hoàng ủy thác cho Liban và tất cả các cộng đoàn Kitô, cộng đoàn con người tại đất nước này.
Vừa rồi là bài tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Liban và nhận định tổng kết về chuyến viếng thăm. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những việc tôn kính mình Thánh Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, lịch sử Kitô giáo đã chứng kiến nhiều hình thức tôn kính mình Thánh Chúa. Bên cạnh việc thờ lạy cá nhân, còn có việc tôn kính cộng đoàn, đó là trưng bày và công nghênh mình Thánh Chúa. Việc trưng bày mình Thánh Chúa ở Việt Nam thì được gọi là chầu mình Thánh hay là chầu phép lành. Người ta đã đưa ra nhiều ý kiến về nguồn gốc lịch sử của việc trưng bày mình Thánh Chúa phát triển bên châu Âu vào thời Trung Cổ. Chắc chắn là có động lực tuyên xưng đức tin về sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu. Ngoài ra, có các phong trào bình dân muốn nhìn ngắm mình Thánh Chúa. Vào những thế kỷ gần đây, ngoài những hội dòng được thiết lập với mục đích thờ lại mình Thánh Chúa ngày đêm, Adoration Perpetuelle, còn có những hiệp hội giáo dân cổ động việc thờ lại mình Thánh Chúa ban đêm, Adoration Nocturne. Phân loại xét dưới nghĩa cạnh nghi thức và kỷ luật, người ta thường phân biệt ba hình thức chính, đó là đơn giản, long trọng và kéo dài. Hình thức đơn giản, tác viên mở cửa nhà tạm, đặt bình thánh ra ngoài trên bàn thờ. Hình thức long trọng, đặt bình thánh ở trong hào quang hay là mặc nhật. Hình thức kéo dài, việc trưng bày mình Thánh Chúa kéo dài hàng giờ, nếu chưa nói là hàng ngày. Hình thức thứ ba này cũng mang nhiều dạng. Một dạng khá quen thuộc là chầu mình Thánh Chúa được cất giữ tại một nhà tạm từ thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh cho đến phụng vụ suy tôn thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh. Vào lúc đầu, các bánh thánh được cất giữ trong một nhà tạm vì lý do thực tiễn, đó là trong thánh lễ thứ năm tuần thánh, người ta phải dự trù thêm số bánh thánh đủ dùng vào việc rước lễ vào ngày hôm sau, bởi vì không có thánh lễ vào ngày thứ sáu tuần thánh. Dần dần, lòng đạo đức bình dân phát triển thành việc làm giờ thánh, nghĩa là tháp tùng Chúa Giêsu và vườn cây dầu để cầu nguyện, và thậm chí còn kéo dài sang việc suy gẫm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu cho tới lúc chết trên thập giá. Tục lệ trồng minh thánh 40 giờ Quarantore cũng bắt nguồn từ động lực tương tự vào hồi thế kỷ thứ 16 dưới sự thúc đẩy của thánh Carlo Borromeo, tổng giám mục Milano bên Italia. Người ta muốn đi theo Chúa Giêsu từ khi được an táng trong mộ cho tới lúc phục sinh. Tuy rằng việc chầu 40 giờ không gắn liền với tuần thánh, nhưng mà có thể được tổ chức vào bất cứ lúc nào trong năm. Ở Việt Nam, một dạng khá quen thuộc là việc chầu lượt. Hạn từ này có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Có thể hiểu như là phân chia cộng đoàn hoặc là giáo xứ thành nhiều tốp hoặc nhiều nhóm thay phiên nhau lần lượt sĩ lượt chầu mình Thánh Chúa. Điều này cần thiết khi phải trưng bày mình Thánh Chúa lâu giờ, hoặc là 24 giờ hay là 40 giờ. Một nghĩa khác nữa là tổ chức các nhóm hoặc tu viện hoặc giáo xứ tuy sống cách xa nhau nhưng hợp thành một dây chuyền để chầu mình Thánh Chúa. Sáng kiến này đã có từ năm 1592 dưới thời Đức Thánh Cha Clement thứ 8 với sắc chiếu Gravis et Utrune, tổ chức các buổi chầu mình thánh 40 giờ nối dài từ nhà thờ này sang nhà thờ khác. Nên biết là vào thời đó, nhiều dòng tu cũng du nhập tập tục chầu mình Thánh Chúa liên tục 24 giờ mỗi ngày và bố trí làm sao cho có ít là một hoặc hai thành viên luôn luôn chầu mình Thánh Chúa. Điều này giả thiết là cộng đoàn có khá đông tu sĩ. Trước đây, người ta không thấy khó khăn gì để mà thực hiện. Nhưng mà ngày nay, với số ơn gọi giảm sút, ít dòng tu dám bảo đảm chồng mình thánh liên tục 24 trên 24 giờ. Điều này cũng xảy ra một cách tương tự ở các giáo xứ. Trước đây, các phiên chầu luật kéo dài 24 giờ hoặc hơn nữa trước khi chuyển sang cho giáo xứ khác. Nhưng mà ngày nay, nhiều giáo xứ chỉ dám bảo đảm chồng mình Thánh Chúa vào ngày Chủ nhật lễ trọng, chứ vào những ngày trong tuần thì đóng cửa, bởi vì người ta bận công ăn việc làm. Mặt khác, cho dù khi nhận phiên chầu lượt, mỗi giáo xứ cũng chỉ bảo đảm hơn kém 12 giờ đồng hồ, chứ không chọn ngày. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên quên rằng, việc chầu mình thánh liên tục không chỉ được thực hiện trong khuôn khổ của một cộng đoàn tu sĩ hay là một giáo phận, mà còn kéo dài ra toàn cầu, nhờ việc nối mạng với đền thờ Montmartre ở Paris kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đành rằng cái động từ nối mạng mới ra đời với tỷ nguyên Internet, nhưng mà ý nghĩa này đã nảy sinh từ năm 1885, đó là thực hiện vị chồng mến Thánh Chúa thường trực tại đền thờ này, nhưng đồng thời cũng liên kết với tất cả các thánh đường trên thế giới đang chầu mình Thánh Chúa. Vì thế, tuy rằng tại địa phương không thể có sự thờ lạy liên tục, nhưng mà qua sự kết hiệp với đền thánh Montmartre, mỗi cộng đoàn tín hữu địa phương có thể khẳng định rằng mình đang tham gia vào một phiên hay là một lượt chầu mình Thánh Chúa liên lỉ. Tác viên trưng bày mình Thánh Chúa. Giáo luật phân biệt hai hạng tác viên, thông thường và ngoại thường. Tác viên thông thường của việc trưng bày mình Thánh là tư tế và phó tế. Các vị này có thể ban phép lành kết thúc. Khi không có tác viên thông thường, bản quyền có thể cho phép một giáo dân, chẳng hạn bề trên trong một nữ tu viện, trưng bày mình thánh như là tác viên ngoại thường. Các tác viên ngoại thường không được ban phép lành. Về nghi thức, khác với thánh lễ mang một cấu trúc cử hành chặt chẽ, những buổi trưng bày mình Thánh Chúa không theo một nghi thức nào cố định. Nói chung, các buổi trưng bày đơn giản có thể dựa theo nghi thức cử hành phụng vụ lời Chúa, đó là một bài ca mở đầu, đọc lời Chúa, có thể kèm theo bài giảng hay bài suy niệm, thinh lặng, thánh ca, dâng ý chỉ cầu nguyện, lời nguyện kết thúc, và sau cùng là phép lành mình Thánh Chúa. Không cấm xen một giờ kinh phụng vụ, ví dụ kinh trưa, kinh chiều và buổi thờ lại mình Thánh, cũng không cấm lần chuỗi môi côi trước mình Thánh Chúa, xét vì kinh mân côi là buổi suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô dưới cặp mắt và trái tim của mẹ Maria. Tuy nhiên, không được phép cử hành thánh lễ tại nơi đang chầu mình thánh. Ngược lại, không được tổ chức chầu mình thánh đang khi cử hành thánh lễ. việc ngăn cấm này nhằm nói lên tính cách liên tục giữa hai hình thức thờ phượng. Việc thờ lại thánh thể là kéo dài hy tế thánh lễ, trong đó Đức Giêsu hiện diện như là thượng tế và như là lương thực cho chúng ta. Việc rước kiệu. Nói chung, việc rước kiệu mang nhiều ý nghĩa nhân văn, cũng tự như là cuộc diễu hành. Trong Kinh Thánh, việc rước kiệu gợi lên hình ảnh lữ hành của dân Chúa. Người Do Thái đã có tục đi kiệu lên đền thờ Jerusalem. Từ lâu, việc rước kiệu đã trở thành thông dụng với Kitô giáo, mà ta còn thấy vết tích trong phục vụ hiện hành. Ngoài những cuộc rước kiệu vào dịp lễ lá và lễ nến mùng 2 tháng 2, ngay trong lúc cử hành thánh lễ cũng có những cuộc rước vào đầu lễ, vào lúc dâng lễ vật và vào lúc hiệp lễ. Việc rước kiệu mình thánh Chúa trên các đường phố hoặc đường làng bắt đầu từ khi thiết lập lễ mình thánh Chúa dưới thời Đức Thánh Cha Urbano thứ 4 ngày 11 tháng 8 năm 1264 trong toàn hội thánh, và trước đó là do giám mục Robert de Turot năm 1246 trong giáo phận Liège. Nhiều nơi tổ chức kiệu mình thánh Chúa nhiều lần trong năm vào những dịp lễ trọng, và đôi khi để xin ơn cứu thoát khỏi tai ương hay là chiến tranh. Bộ giáo luật hiện hành ở điều 944 dành cho Đức giám mục giáo phận việc thẩm định các điều kiện để tổ chức các cuộc rước kiệu hay là cung nghinh thánh thể, đặc biệt những dịp lễ kính mình và máu thánh Chúa. Cuộc rước kiệu có thể diễn ra chung quanh nhà thờ hoặc qua các đường phố với những trạm dừng (stazio). Thường cuộc rước kiệu bắt đầu sau khi kết thúc một thánh lễ, nhưng cũng có thể là sau khi kết thúc một cuộc thờ lại mình thánh Chúa trọng thể. Đại hội thánh thể. Đại hội thánh thể (Congrès Eucharistique) bắt nguồn từ những phong trào tôn sùng mình thánh Chúa hồi thế kỷ thứ 19 bên Pháp, với những khuôn mặt nổi tiếng như là thánh Pierre Julien Aymar, chân phước Antoine Chevrier, Đức cha Gaston Adrien de Ségur. Trong bối cảnh này, bà Émile Tamisier đề nghị tổ chức một đại hội thánh thể, và sáng kiến này được Đức cha Macmillan chấp thuận với lần họp thứ nhất tại Lille vào ngày 28-30 tháng 6 năm 1881. Được sự ủng hộ của Đức Thánh cha Leo thứ 13, dần dần các đại hội thánh thể được tổ chức ở các giáo phận, quốc gia và quốc tế. Tại tòa thánh, một cơ quan được thiết lập để mà điều hành các đại hội quốc tế. Từ năm 1881 đến năm 2012, đã có 50 đại hội quốc tế được tổ chức. Vào lúc đầu, các đại hội được tổ chức hàng năm, rồi sau đó tăng lên 2 năm một. Hai trận thế chiến đã làm gián đoạn các hội nghị từ năm 1914 tới 1922 và từ 1933 tới 1952. Vào những năm gần đây, các đại hội được tổ chức theo định kỳ 4 năm một lần. Thường, một đại hội thánh thể gồm có 3 yếu tố căn bản. Thứ nhất là phụng vụ, thánh lễ, thờ lạy, canh thức, huấn giáo, rước kiệu. Thứ hai là văn hóa, hội nghị thần học về tiến lý hay lịch sử liên quan đến thánh thể. Và thứ ba là thông tin, những cuộc triển lãm về sinh hoạt của giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Hôm qua Đại hội Quốc tế các viện phụ và bề trên Đan viện Biển Đức trên thế giới đã khai diễn tại Đan viện Thánh Anselmo ở Roma và sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 9 tới đây với sự tham dự của lối 300 người. Berlin, Đức Tổng giám mục Solis, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, bày tỏ lo âu cũng như tình liên đới của Giáo hội Công giáo Đức với các tín hữu Kitô tại Syria. Vatican, từ thứ Năm 20 tháng 9 tới đây, các giám mục thuộc Hội đồng giám mục Pháp bắt đầu hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh.